Theo thông tin từ Cục Di trú Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam lần đầu tiên vượt mặt Trung Quốc để chiếm ngôi đầu bảng vào tháng 3 năm 2021, với 37,6% trên tổng số du học sinh ngoại quốc tại xứ sở Kim Chi. Còn theo Bộ Giáo dục Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có sức hút lớn nhất đối với du học sinh Việt Nam. Vậy, tại sao Hàn Quốc lại nhanh chóng nổi lên trở thành một điểm đến hứa hẹn với học sinh Việt Nam? Và liệu rằng du học Hàn Quốc có phải là con đường chỉ toàn trải hoa hồng? Du học Hàn Quốc khá đa dạng về hình thức như du học tiếng, du học nghề, du học đại học và du học sau đại học. Hầu hết du học sinh Việt Nam tại Hàn đều khởi đầu từ hình thức du học tiếng với thời hạn 6 tháng, được gia hạn visa 1 đến 3 lần. Du học tiếng là hình thức du học mà sinh viên sẽ theo học tiếng Hàn tại một trung tâm ngoại ngữ, được đặt trong một trường đại học tại Hàn Quốc. Đây được coi như là một bước dự bị đại học cho du học sinh nước ngoài. Tại Hàn Quốc, hầu hết sinh viên muốn theo học đại học hoặc học nghề thì đều phải vượt qua kỳ sát hạch tiếng Hàn có tên gọi là TOEIC. Mức giá chọn gói cho chương trình này khá cạnh tranh, được giới thiệu vào khoảng 200 triệu bao học phí một năm. Chính vì vậy, du học Hàn Quốc là lựa chọn tối ưu cho những gia đình có mức thu nhập trung bình và kể cả thấp. Đối với du học sinh theo học hệ sau đại học, sinh viên thường sang Hàn với học bổng của chính phủ, của trường đại học hoặc của chính giáo sư hướng dẫn. Những sinh viên này đều là những sinh viên có năng lực tốt về chuyên môn và tiếng Anh. Sinh viên hệ sau đại học thường dành hầu hết phần lớn thời gian của mình trên phòng thí nghiệm và hoàn thành các dự án mà giáo sư hướng dẫn giao phó. Dấu ấn không đáng tự hào mà du học sinh Việt Nam để lại tại Hàn Quốc đó là những vụ trốn tập thể trong những năm vừa qua. Theo KBS News, 164 học viên Việt Nam đã trốn ra ngoài bất hợp pháp và cắt đứt liên lạc với trường đại học Incheon trong năm 2019. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đã ghi nhận rằng du học sinh Việt Nam bỏ trốn ra ngoài bất hợp pháp chiếm tỷ lệ cao nhất trong những năm vừa qua. Chính những điều này đã khiến chính phủ Hàn thắt chặt điều kiện du học với học sinh Việt Nam. Theo thầy Thích Tường Thanh, trụ trì một ngôi chùa người Việt cho biết.
Thật sự ra trên mặt giấy tờ thì là du học sinh, nhưng mà số lượng du học sinh thật sự thì nếu như mà đem ra thống kê, có lẽ nó chừng 30% là du học thật sự và 70% nó là một con đường để về kinh tế, về mưu sinh. Du học Hàn Quốc là một cơ hội rất lớn cho cái lớp trẻ của mình. Nhưng mà khi cơ hội đó thì nó sẽ kèm theo cái thử thách cũng không phải là nhỏ. Du học sinh tại Hàn Quốc thì trừ các bạn mà đi nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ thì hầu như các bạn đó đi học thật sự rồi. Bạn là đi du học không có thật sự. Mà vì không đi du học thật sự cho nên nó để lại cái vấn nạn rất lớn cho cả hai bên. Cả bên trường của Hàn Quốc lẫn bên du học sinh của mình. Các bạn phải tự lo, tự túc kinh tế. Rồi các bạn phải tự mà sinh tồn trong một cái cuộc sống mới mà thường các bạn tuổi còn nhỏ quá, đồng thời là các bạn cũng chưa có ý thức nhiều về cái việc du học của mình đó, cho nên là phó mặc hết cho dịch vụ. Kể cả một tờ giấy cá nhân của mình cũng không biết một thứ gì hết cả, cho nên đấy là một cái điểm yếu của du học sinh của mình ở đây. Rồi sang khi mà gặp khó khăn là các bạn nhanh chóng các bạn bỏ cuộc cái khó khăn và các bạn chọn cho mình một cái thuận lợi trước mắt hoặc là cái giải quyết tạm thời. Đó là bỏ ra ngoài bất hợp pháp để đi làm hay là để học đối phó rồi gì vân vân. Cho nên nó, cái vấn nạn của du học sinh nó cực kỳ lớn ở đây. Phải nói là cực kỳ lớn. Và vì thiếu hiểu biết về luật pháp rồi thiếu hiểu biết về cái việc thích ứng cuộc sống á. Cho nên để lại đủ thứ chuyện hết cả. Chuyện của người Việt của mình. Rồi chuyện bị trống vắng về tinh thần, cho nên các bạn nhanh chóng lao vào những cái cuộc vui tạm bợ hoặc là lắp ghép sống rồi với nhau, cho nên để lại tệ nạn vô cùng lớn. Sang Hàn Quốc mới 18-19 tuổi gánh nặng ở trên vai là đã nợ 5.000, 10.000 đô trên vai rồi. Mà một cái bài toán về kinh tế như thế thì chỉ những ai mà phải quyết tâm lắm, cộng với sống được ở trong cái môi trường mà cũng hỗ trợ cho cái quyết tâm đó, thì người đó đi được tới bị về bệnh tâm lý rồi tự sát. Thì ở Hàn Quốc cái cuộc sống nó rất là khắc nghiệt, cả người bản địa huống hồ chi là người ngoại quốc chúng ta. Cho nên á, vì khắc nghiệt cho nên nó đè lên trên sức khỏe của mình và đè lên tâm lý của mình cực kỳ lớn. Tại vì nó không có trải một bầu hồng cho chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, gấp đôi, gấp ba.
Cũng theo Huấn, một du học sinh hiện đã bỏ ra ngoài bất hợp pháp cho biết.
Một du học sinh đã từng đi du học bên Hàn Quốc. Lý do là ngày xưa mình cứ nghĩ là đường nào thì học cũng sau này cũng kiếm tiền, nên là mình đã quyết định đi ra ngoài kiếm tiền trước. Và một phần nào đấy là cũng do là mình đi du học cũng do vay mượn, nên là cái áp lực về tiền bạc nó cũng luôn luôn hiện hữu trong đầu mình, nên là thúc đẩy mình là phải nhanh trả nợ, nên là mình đã ra quyết định ra ngoài để kiếm tiền để trả nợ trước.
Khác với du học sinh học tiếng, du học sinh học sau đại học thường là những sinh viên cố gắng tìm một cơ hội tiến thân trên con đường học thuật tại Hàn Quốc. Họ thường nhận được học bổng toàn phần kèm sinh hoạt phí từ giáo sư hướng dẫn hay các quỹ học bổng tư nhân hoặc chính phủ. Tuy nhiên, áp lực mà du học sinh sau đại học phải chịu đựng thường nặng nề hơn nếu họ nhận được tiền từ chính giáo sư hướng dẫn. Một du học sinh sau đại học thường dành từ 10 đến 14 giờ mỗi ngày trên phòng thí nghiệm để chạy dự án hoặc viết báo cáo khoa học. Đặc biệt, có những du học sinh ăn trên lab, ngủ trên lab để hoàn thành tiến độ công việc mà giáo sư giao phó. Họ không có thời gian để học tiếng Hàn, để tận hưởng cuộc sống hay đơn giản họ luôn luôn gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội tại Hàn Quốc với người bản xứ. Chính vì vậy, có rất nhiều du học sinh luôn luôn chỉ coi Hàn Quốc như một bước đệm để đặt chân sang các nước châu Âu hay Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thầy Tức Thường Thanh giải thích tiếp.
Đi các nước châu Âu, Mỹ, Úc thì nó lại là một bước rất xa so với Việt Nam. Cho nên Hàn Quốc là một cái bước đệm để cho con đường tiến thân về học thức, học vấn của mình nó rất là cao. Nên xét ra thì du học Hàn Quốc là một cơ hội rất lớn cho người trẻ của mình. Có rất nhiều trường hợp đâu có thể đi thẳng qua các nước tiên tiến nhiều hơn một chút xíu, hoặc là Mỹ, hoặc là Úc, hoặc là châu Âu. Nhưng mà khi bước qua Hàn rồi á, thì sau đó cái con đường mà bước qua những các nước tiếp theo nó rất là dễ. Sau đại học á, nó có một cái vấn đề đó là các bạn bị mất định vị sống. Thầy đã từng gặp một cái bạn đó là học thạc sĩ ở bên này công nghệ thông tin, sau đó tốt nghiệp ra làm một công ty của Hàn Quốc rất là ok. Tức là so với người khác nhìn vào á, là người đó đang rất là ok với một công việc đang ổn định, mức lương ổn định và có nhà, có xe. Cho nên sau một khoảng thời gian á, thì mình bị mất cái gốc, bị bứng ra khỏi cái gốc mà mình cắm vào ở trong cuộc sống nè. Vì mình tồn tại được ở cuộc sống nó còn nhiều cái yếu tố khác mà mình bị bứt gốc ra khỏi cuộc sống. Cho nên là lúc đó người đó rơi vào cái trạng thái đó là cảm thấy cuộc sống sao nó vô vị quá. Có nhiều người họ bệnh và họ tự sát, họ chết, mà trong khi họ đang rất là đầy đủ.
Mặc dù khó khăn và cám dỗ luôn luôn bủa vây du học sinh tại Hàn Quốc, nhưng quả ngọt luôn luôn chờ đợi những người có ý chí vượt lên. Rất nhiều tấm gương du học sinh thành công trên xứ sở kim chi đã trở thành tấm gương vượt khó để gặt hái những quả ngọt nơi xứ người. Anh Thắng, một sinh viên du học tại Hàn, hiện sở hữu một công ty kinh doanh ô tô tại Hàn cho biết.
Tôi có câu trong ngôn sống ấy là theo kiểu mà muốn thành công á, thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Tại tôi cũng đã từng làm rất nhiều thứ rồi, cũng thất bại rồi, nhưng mà thất bại rồi làm cái khác, cảm thấy cái này không làm được thì làm cái khác. Là mới có ngày hôm nay.
Chị Hải Yến, giáo sư nghiên cứu tại Trường Đại học Quốc gia Seoul cho biết.
Thời gian đầu khi mình bắt đầu sang Hàn Quốc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì mình đã gặp rất là nhiều khó khăn và áp lực đến từ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cả sự chênh lệch về trình độ. Thực sự thì mình đã cảm thấy rất khó khăn để bắt đầu, để hòa nhập với môi trường mới, nhưng sau đó mình đã lựa chọn cố gắng và lựa chọn quyết tâm để vượt qua những khó khăn này. Trong cái thời gian đó thì mình đã tập trung vào hai khía cạnh, đó là cường độ và tốc độ. Cường độ ở đây là mình dành nhiều thời gian học hơn những người khác. Bình thường người Hàn hoặc là sinh viên khác thì họ sẽ dành từ 8 đến 10 tiếng học trong một ngày. Còn mình thì luôn dành 15 đến 16 tiếng học trong một ngày. Còn về khía cạnh tốc độ thì mình dành sự tập trung cao nhất cho việc học. Thế nên có thể tăng khả năng ghi nhớ và đẩy nhanh tốc độ đọc và hiểu tài liệu khoa học. Hơn nữa thì Hàn Quốc cũng là một đất nước đề cao sự chăm chỉ. Vì vậy nếu như bạn cho giáo sư và những người xung quanh nhìn thấy sự cố gắng của bạn thì bạn sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của họ. Mình nghĩ rằng là đối với các bạn bắt đầu làm nghiên cứu sinh thì việc đầu tư thời gian tối đa cho việc học là điều quan trọng nhất. Vì nếu như các bạn vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn thì sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công cho giai đoạn phía sau.